Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên đầu phía gần cái Ấn Độ Dương đó, có cái hòn đảo. Ở trên hòn đảo có cái bộ tộc, mà cái người ở trên bộ tộc đó họ không có hiếu khách. Ai mà tới là họ giết. Căng thẳng lắm, không có tới thám hiểm, không có liên lạc gì. Tại họ không có friendly, không có thân thiện với ai hết. Họ chỉ tự sống với nhau thôi. Và bất cứ cái gì xuất hiện lạ là họ coi như là kẻ thù, là tiêu diệt. Có khi có những cái drone người ta bay lại gần, là họ vác cây, vác đá, họ chọi cho nó rớt. Họ không khó thích cái gì lạ, cứ yên như vậy. Cái thái độ rất kỳ lạ. Còn nhiều cái bộ tộc khác như trong rừng Amazon ở Nam Mỹ, có những cái bộ tộc trong rừng sâu. Cái thời đó khoa học kỹ thuật mình không có tiến bộ, nên con người ta không có tiếp xúc với họ. Nhưng đến khi có những đoàn thám hiểm vào tiếp xúc với họ, thì họ chấp nhận. Và khi họ chấp nhận những cái loài người từ cái thế giới văn minh vào, thì họ mới vỡ lẽ ra một điều là cái thế giới này nó không chỉ chừng ấy, không chỉ là cái khu rừng của họ sống, không chỉ là cái cung, cái tên, cái giáo, cái mát và những con thú để họ bắt thức ăn. Ở ngoài kia còn cả một thế giới mênh mông, tiến bộ, văn minh và nhiều tiện nghi hơn, nhiều điều để học hỏi hơn. Lần lần họ bước ra với thế giới và có những qua nhiều thế hệ, họ tiếp cận với thế giới, họ trở thành con người văn minh. Nhờ cái gì? Nhờ họ chấp nhận và họ biết được một điều hay hơn của họ, rồi họ tiến bộ hơn. Rồi còn cái đảo mà như nãy ta nói, đảo ở vùng Ấn Độ Dương, họ không chấp nhận một cái gì mới lạ, họ không chấp nhận một kiến thức khác, và tiếp tục họ mãi mãi họ giam mình trong cái thế giới của họ mà cho đó là tất cả. Đó là một điều nguy hiểm. Nguy hiểm là vì sao? Nguy hiểm là chắc chắn là trong cái hôn phối của họ là thế nào cũng đồng huyết. Họ cứ lấy qua, lấy lại lẫn nhau trong cái đảo đó, nó sẽ đưa đến tình trạng đồng huyết. Và khi đến đồng huyết rồi, nó sẽ phát sinh cái khuyết tật về sức khỏe, về cơ thể, và có thể cái bộ tộc đó hủy diệt luôn. Ý là như vậy. Còn khi có sự giao lưu, có những kiến thức mới, ta hiểu thêm những điều có thật, quan trọng là điều có thật, ta thay đổi được chính mình, ta phát triển được chính mình, thì ta tồn tại, ta phát triển, và đặc biệt là ta văn minh hơn, trí tuệ hơn, thì hạnh phúc hơn. Ý là như vậy. Giống như chúng ta vậy. Khi chúng ta bất ngờ xuất hiện giữa cuộc đời này, không biết gì hết. Ta chỉ... Khi còn bé, ta chỉ có một điều duy nhất mà để cần phải biết là khi nào mình đói thì làm gì? Ai nhớ không? Ở đó đói làm gì? Lúc còn bé, khóc e. Và hễ mình khóc e thì mẹ cho bú. Cuộc đời như đó là hết rồi. Chỉ biết như vậy thôi. Và theo cái đà đó ta lớn lên dần, ta được học ra nhiều điều mới mẻ, lạ lùng, kỳ thú, bổ ích. Nhưng cái khuynh hướng cũ nó cứ theo ta suốt cuộc đời, là đói thì tìm cái gì ăn. Ta chỉ thích hưởng thụ mà thôi. Ta xét lại kỹ rồi ta sẽ thấy một điều rất là lạ. Ta cứ quan sát mọi người đi, và quan sát lại mình. Trong tâm ta có cái gì trong đó? Trong tâm ta chỉ có một điều là lát nữa ăn cái gì, ngày mai đi chơi ở đâu, lễ này đi chơi ở đâu, lát nữa gọi điện thoại, uống cà phê, nói chuyện với ai. Toàn bộ chỉ là để hưởng thụ, enjoy cuộc sống này thôi. Cứ moi cho hết những điều gì ta có thể hưởng thụ được, thì hưởng thụ cho hết luôn cái phước của mình luôn. Chúng ta không cần biết cái nguồn lực đó từ đâu tới. Ta cũng không cần biết là cái phước mình có được bao nhiêu, vì chúng ta thiếu một điều, thiếu kiến thức một điều là luật nhân quả. Ta không biết rằng trong cái vũ trụ bao la mênh mông này có một quy luật là luật nhân quả chi phối hết tất cả. ta không biết. Và ta sống theo ý thích của mình, sống theo cái kiến thức rất ít ỏi của mình. Kiến thức của ta vừa ít ỏi mà tâm lý của ta thì hẹp hòi, ích kỷ và chỉ thích hưởng thụ. Ta nhớ lại, tâm kiến thức thì ít, đạo lý ta biết thì ít, mà cái tâm lý của ta thì chỉ thích hưởng thụ, không biết nhân quả. Và chúng ta kết thúc ở đâu? Thường chúng ta kết thúc ở ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thường là như vậy, đây là sự thật. Nói thì giống như chê trách, nhưng đó là một sự thật đau lòng. 90% con người ta chết vào trong thế giới ngạ quỷ, vì lúc sống hưởng hết sạch phước rồi thì không còn phước để bước vào cái cõi chết kia mà vẫn no đủ, vẫn vinh quang, vẫn sáng láng. Thường thường ta vét cho hết phước để sống, và khi cuộc sống chấm dứt rồi, ta không còn phước để mang theo qua cõi bên kia. Đó là một điều mà hầu hết chúng ta đều bị, chỉ bởi vì ta không biết một điều, không biết về luật nhân quả. Giống như cái người bộ tộc kia không biết có một thế giới văn minh bên ngoài. Và rất nhiều con người trong cuộc đời này không biết luật nhân quả. Cách đây hơn 2600 năm, có một con người siêu việt, phi thường. Đã lặng lẽ ngồi xuống dưới gốc cây Bồ Đề, nhập định suốt 49 ngày, tìm ra một cái mà cả thế giới này chưa bao giờ biết. Đó là sự giác ngộ. Đó là sự giác ngộ. Và sự giác ngộ là một cái gì? Nó vượt ngoài cái suy nghĩ, lý luận của tất cả chúng ta. Dù bao nhiêu sách vở, bao nhiêu trí thuyết có nói hay gì thì hay, bao nhiêu cái trí thông minh trên thế giới này cộng lại có suy nghĩ hay gì hay, không bao giờ chúng ta hình dung ra được sự giác ngộ là cái gì. Sao Sư nghe cái tiếng đâu lặp lại nhỉ? Hình như tụi con không có câu cáp trực tiếp mà tụi con đi qua mạng hay cái gì á. Đó, đó dưới kia vẫn còn nói à. Và đó là lý do khi Đức Phật đắc đạo rồi, Ngài xuất hiện một cái tâm lý là Ngài không muốn thuyết pháp. Bởi vì cái chỗ mà Ngài giác ngộ được với cái tâm của chúng sinh nó cách xa quá, cách xa quá. Đấy, khó có thể mà đem cái trạng thái của sự giác ngộ đó mà trình bày cho chúng sinh hiểu được, làm cho Ngài e ngại, không có muốn thuyết pháp. Đó là một cái tâm lý có thật mà trong kinh có ghi lại, làm cho chúng ta khó hiểu về điều này. Chúng ta nghĩ đối với một trái tim Đại Bồ Tát như Đức Phật thì cái ước mơ của Ngài là giáo hóa chúng sinh, tại sao lại xuất hiện một cái tâm lý là ngần ngại không muốn giáo hóa? Và trong cái kinh ghi lại là trời Phạm Thiên phải thu người nhỏ lại đến thỉnh Đức Phật, quỳ trước thỉnh Đức Phật là xin Đức Phật hãy mạnh dạn giáo hóa. Vì coi vậy chứ vẫn có những chúng sinh có căn cơ bất ngờ bùng vỡ, phi thường vượt lên để có thể tìm được sự giác ngộ, chứ không phải là không. Nhưng mà mặc dù cái trạng thái hiện tại của chúng sinh trong cái sự si mê vô minh so với sự giác ngộ của Đức Phật nó cách xa quá, nhưng nó ẩn chứa trong cái tâm phàm phu bình thường của nhiều người đó, nó ẩn chứa một cái hạt nhân của sự giác ngộ. Mà Đức Phật hay nói cái câu là giống như chiếc đèn ở trong cái ghè là cái lu á, tức là có một cái ngọn, trong cái lu có cái ngọn đèn nằm trống á, thì cũng vậy, cái nhân để đắc thành A-la-hán cháy rực trong tim của đứa bé đó. Trong kinh hay nhắc như vậy, thì đứa bé giờ coi nó bình thường, có khi nó đi ăn xin lê lết á, nhưng mà sự thật trong tim nó có cái nhân của sự giác ngộ. Bây giờ nó rất là tầm thường, nó đi ăn xin, nó lê, nó lết, mặt mũi tèm lem, và tâm nó là một tâm phàm phu loạn động có gì hết. Nhưng có một chiếc đèn ở trong chiếc ghè, trong trái tim nó le lói một cái nhân của sự giác ngộ. Mà đến một ngày nào đó được một sự giáo hóa thích hợp, đứa bé nó bùng lên có thể chứng thành một vị A-la-hán. Trong thời Đức Phật chuyện đó xảy ra rất là nhiều. Thậm chí có những người mà nghèo khổ, rồi đi xuất gia cũng đắc đạo. Nếu ta nhìn bình thường một người nghèo khổ, ta không bao giờ nghĩ họ có thể đắc đạo được. Nhưng sự thật, vì họ có ngọn đèn trong chiếc ghè, và vì Phạm Thiên thuyết phục Đức Phật như vậy, cho nên là bắt đầu Đức Phật tuyên bố là con đường bất tử đã mở ra cho cả giới, thế giới nhân thiên. Và Ngài bắt đầu khởi đầu một cuộc đời gọi là 45 năm thuyết pháp cho cả cõi trời và cõi người cùng nghe. Ta nghe nói cõi trời và cõi người cùng nghe ta khó hiểu, nhưng sự thật Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nhiều lắm, ta không thấy. Nhưng mà trong kinh có ghi ít thôi. Nhưng thực sự Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên rất là nhiều, thuyết pháp cho chư thiên còn nhiều hơn cả loài người. Bởi vì chư thiên không bị cái không gian cách trở của thời xa xưa, nên là các vị đó đến tới lui trong thế giới của các vị đến với Đức Phật rất là dễ dàng. Ngày nay chúng ta đi đây đi kia dễ dàng, và có phương tiện giao thông, có xe, có máy bay, mình đi dễ. Hồi xưa không có. Hồi xưa tỉnh này qua tỉnh kia là một kỳ công. Nên cái chuyện mà Đức Phật tiếp xúc, tiếp cận được với chúng sinh cõi người để giáo hóa rất ít. Nhưng chư thiên thì không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, nên là số lượng mà chư thiên đến với Đức Phật rất là đông, mà được Ngài giáo hóa để họ tăng thêm cái thánh quả trong tâm của họ. Một cái điều là ý ta muốn nói như thế này: sự giác ngộ trong tâm của Đức Phật là một điều không ai biết. Trước khi Đức Phật đắc đạo thế giới này, không ai biết có một cái gọi là sự giác ngộ. Đến khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật tuyên thuyết giáo hóa rồi, thế gian này bắt đầu le lói đây kia, ta hiểu rằng có một cái gọi là sự giác ngộ, sự chứng ngộ, ta mới bắt đầu có điều đó. Ta tin và cũng tin rằng, ta tin cái điều đó chỉ trong mấy cái chữ từ ngữ mà thôi. Sự giác ngộ, sự chứng ngộ, và ta tin điều đó cũng chỉ trên từ ngữ thôi, chứ chúng ta cũng không hình dung được sự giác ngộ là gì, điều chứng ngộ là gì, chúng ta cũng không biết. Ta không biết thì làm sao ta ước mơ, ta tìm tới, làm sao ta có động lực để tu hành. Đây là cái khó. Ví dụ như Đức Phật, trước khi Đức Phật đắc đạo thì Ngài làm sao tin rằng có sự giác ngộ để Ngài vất vả tu hành đi tìm kiếm sự giác ngộ đó. Đây là cái chỗ mà không thấy mà hình dung và có cái niềm tin về điều tuyệt đối cao thượng đó. Bởi vì Đức Phật là một nhân vật phi thường. Cái kiếp sống ở kiếp cuối cùng đó để Ngài đắc đạo thành Phật, nó đã được ấp ủ un đúc qua rất nhiều kiếp tu hành. Do đó cái tâm trạng, tâm thức của Ngài nó gần đủ chín mùi để có thể hình dung điều mà mình chưa đạt được. Đây cái khó là chỗ này. Ta hình dung được giống như ta hiểu được cái điều mà mình chưa đạt được. Đây là cái trạng thái đặc biệt của một con người có cái duyên giác ngộ. Ta tin được, ta hiểu được một điều mà mình chưa đạt được. Ta hình dung được điều mà mình chưa đạt được. À, rồi bây giờ khi Đức Phật để lại hệ thống kinh điển, ta cũng đọc kinh, ta nghe về sự giác ngộ, về điều chứng ngộ. Dĩ nhiên ta chưa chứng ngộ, ta chưa đắc đạo. Nhưng nếu trong tâm chúng ta bỗng nhiên có cái hình dung về điều đó, thì coi chừng ta có ngọn đèn trong chiếc ghè. Rất nhiều người chúng ta đều nghe ba chữ sự giác ngộ, điều chứng ngộ, ai cũng nghe hết. Nhưng có người nghe và chỉ nghe trên từ ngữ và trong tim không có gì lay động. Nhưng có những người nghe ba cái chữ đó, sự giác ngộ, điều chứng ngộ, bỗng nhiên trong tâm bị lay động, bị rây rứt, bị trăn trở bởi một điều gì đó mình chưa đạt được, nhưng dường như mình hình dung được, dường như mình hiểu được. À, và những người đó có ngọn đèn trong chiếc ghè, trong tim của họ có cái nhân của sự giác ngộ, và chính có ngọn đèn trong chiếc ghè đó thôi thúc ta bước tới, thúc đẩy ta đi trên con đường tu tập, mặc dù không biết đi tới đâu. Đây là cái sự khác nhau giữa những người có thiện căn và những người không có thiện căn. Nên hôm nay vậy, khi chúng ta cứ mỗi năm chúng ta lại cùng nhau vân tập về để kỷ niệm cái ngày Đức Phật thành đạo, Thì những năm đầu khi về đây, ta cứ nghe nói là Đức Phật thành đạo, Đức Phật thành đạo. Nhưng cũng rất nhiều người cũng không hiểu sự thành đạo của Phật là cái gì. Nhưng cứ về đây, nhưng cứ về đây dự lễ, cứ về đây công quả, về đây tụng niệm, về đây giao lưu, về đây lắng nghe, về đây tham dự. Nhiều năm sau thì cái ý niệm, cái sự thành đạo Đức Phật bỗng nhiên xuất hiện, trào dâng, hình thành dần dần trong tâm của chúng ta. Chúng ta tin rằng có cái gọi là sự thành đạo, sự đắc đạo, một cái gì đó cao siêu, phi thường, ta không hiểu hết, nhưng điều đó có. Và ta dần dần hình dung ra được, dần dần hình dung ra được. Qua nhiều năm về đây dự lễ thành đạo, bỗng nhiên từ từ ta hình dung ra được cái sự thành đạo đó là cái gì. Và cái ta hình dung được nhiều tới chừng nào thì cái động lực để ta tu hành nhiều theo chừng nấy. À, ở những buổi đầu á, cái sự hình dung nó ít ỏi á, ta tu nó bê bối mà giải đãi, không có tinh tấn. Nhưng ta cứ kiên nhẫn về đây dự lễ thành đạo hàng năm, mỗi ngày về nhà lại lạy Phật tụng kinh, thì cái hình dung về sự thành đạo đó nó lớn dần trong tâm ta, nó rõ dần trong tâm ta. Cho đến một ngày ta mới hiểu một điều rằng đây mới là cuộc đời của mình, đây mới là mục tiêu của mình. Còn những kiếp luân hồi trôi lăn, khổ đau, vất vả, vô minh, ngu si, thật là hoài công phí sức. Ta quá khổ, quá mất công, nhưng rồi end up at nothing, không có gì cả. Chấp dứt một cuộc đời, kết thúc kiếp người rồi, vô nghĩa, nonsense, vô nghĩa. Nhưng bây giờ ta bắt đầu có cái chỗ để đi tới, có một mục tiêu để hướng về, đó là sự giác ngộ. Mà để có thể hình dung được cái sự giác ngộ đó vĩ đại như vậy, cũng không phải một ngày, một bữa. Nếu có một người nào trong những lần đầu tiên đến với Phật Pháp, nghe nói về sự thành đạo của Đức Phật, sự giác ngộ của Đức Phật, lòng bừng lên niềm tin liền, thì người đó không phải mới tu kiếp này. Người đó đã nhiều kiếp tu hành rồi. Nên khi nghe nói tới sự thành đạo, sự đắc đạo, sự giác ngộ, lòng bừng lên cái cảm xúc, có niềm tin, thì người này nhiều kiếp tu hành và trong kiếp này có nhiều hy vọng đạt được một kết quả phần nào đó. Và còn rất nhiều người khi nghe nói về sự thành đạo, sự đắc đạo, sự giác ngộ của Đức Phật, không hiểu gì hết, không hình dung gì hết, thì người này còn rất là vất vả, không có đủ động lực, cũng không đủ thiện căn. Nhưng nếu may mắn, may mắn ta gặp được những người thầy lành bạn tốt, kéo ta về, kéo ta về về chùa dự lễ thành đạo. Bây giờ năm nay thì bắt đầu có nhiều chùa cũng tổ chức lễ thành đạo, về chùa dự lễ thành đạo. Và trong cái không khí trang nghiêm của buổi khuya lúc 4 giờ vậy, tất cả chúng ta cùng ngồi thiền bên nhau trong hư vô, trong lặng lẽ, trong yên lặng. À, chúng ta cảm nhận dần dần cái sự thành đạo của Đức Phật hết năm này qua năm kia, cho đến cái ngày tự nhiên ta hình dung rõ dần sự đắc đạo của Đức Phật và xác định được đường đi của mình, đời sống của mình, mục tiêu của mình, lý tưởng của mình. Và cái người như vậy sẽ là một người tinh tấn tu hành, và trong cuộc sống của họ mọi điều sẽ thay đổi. Mọi điều sẽ thay đổi. Thay đổi là sao? Họ không còn hướng về những cái điều tầm thường và dễ kéo theo tội lỗi. Ta nhớ như vậy, trong cuộc đời này, những điều tầm thường là những điều thường kéo theo tội lỗi. Chúng ta định nghĩa lại dùm cái này nhé. Những cái điều tầm thường là những điều thường kéo theo tội lỗi. Ví dụ như có một cái điều tầm thường này, như nghiện ma túy, đó là một điều hết sức tầm thường, chỉ là cảm giác thôi, chỉ để thỏa mãn cảm giác thôi. Và để có thể đi tìm cái cảm giác đó, nô lệ cảm giác đó, ta phải tiêu hết rất nhiều tiền của cá nhân mình, của gia đình mình, của bạn bè mình, và lừa đảo khắp nơi để đi tìm cái cảm giác do ma túy tạo ra. Và nó kéo theo tội lỗi, vì ta cứ hưởng thụ nhiều thứ khác nữa. Ví dụ trong TikTok có cái chuyện hai vợ chồng đi chơi với nhau trên phố, bà vợ mà bà thấy cái shop và bà quẹo vô, thì bà bị là người nghiện shopping, thì ông chồng cứ nắm tay kéo gịch bà ra lại, Thế bà đi qua tới cửa hàng khác, bà đi quẹo vô, ông chồng cặp cổ bà kéo ra lại. Tại vì sao? Bởi vì nếu em cứ nghiện shopping thì our eating stopping, hết có gì để ăn trong nhà. Chỉ vì em buy quá nhiều, chúng ta đang dying, em mua đồ tùm lum hết, em chết à. Những cái nghiện, những cái cảm giác mà chúng ta đi tìm, chúng ta tưởng đó là hạnh phúc đó. Sự thực đó là những điều tầm thường và kéo theo tội lỗi. Ta nhớ Đức Phật phân tích cho ta về cái cảm thọ rất là hay. Hầu hết tất cả chúng sinh đều nô lệ cho cảm thọ. Nó đi đâu vậy, vui không? Vui không là cảm thọ. Mày qua đây chơi với tao đi, đang có bạn bè đây, đánh bài vô sòng bài vui lắm. Vui đó là cảm thọ. Đi đâu vậy? Tao đi phượt. Đi phượt ở đâu lẫn? Tao đi tới Hà Giang, có xe máy mày kiếm chiếc xe đi với tao đi, vui lắm. Vui đó là cảm thọ. Tất cả chúng ta đều bị cảm thọ chi phối, sai sử, dẫn dắt. Tất cả chúng ta đều là nô lệ của cảm thọ. Và khi mà chúng ta chưa đủ trí tuệ, cả cuộc đời mình đi tìm cái gì? Chỉ là đi tìm cảm thọ, đi tìm cảm giác vui, sướng, phê, hạnh phúc, đạo, đều là cảm thọ. Các cảm thọ đó vô hình nhưng làm cho ta yêu thích, làm cho ta nghiện ngập và dẫn dắt cuộc đời ta đi vào vô nghĩa. Vì thường những cảm giác đó hầu hết là tầm thường. Và như ta đã định nghĩa, cái tầm thường là những điều mà kéo theo tội lỗi. Hãy nhớ điều đó. Vì mình mê game. Cái game đó tại sao mình thích vậy? Vì cái bấm qua bấm lại, bắn y xèo gì trong đó, có gợi một cái cảm giác thích thú. Và để thỏa mãn cảm giác thích thú, để tìm tòi cảm giác thích thú đó, ta mất thời gian, ta mất tiền bạc, mất luôn cả tương lai, mất luôn cả cái yêu quý của mọi người chung quanh đối với mình. Vì mình trở thành vô nghĩa. Nhiều thứ mê cũng chỉ vì cái cảm thọ, cảm giác đó. Và như vậy, chúng ta chỉ nô lệ cho cái cảm thọ và kéo theo bao nhiêu là tội lỗi. Nên đến ngày hôm nay vậy, khi chúng ta đến với Phật Pháp, Phật dạy cho ta từng điều, từng điều, từng điều. Phật cảnh báo dừng ngang chỗ cái cảm thọ đó, làm chúng ta bắt đầu kiểm soát lại mình. Nên té ra nào giờ cả đời chúng ta chỉ đi tìm cảm giác, chỉ đi tìm cái gọi là vui, là chỉ là cảm thọ. Mà Đức Phật dạy cho ta có một điều vĩ đại hơn. Ta đừng kẹt lại ở cái điều tầm thường của cảm thọ. Cái bao la hơn, mênh mông hơn, siêu việt hơn chính là gì? Là sự giác ngộ. Nhưng chúng ta coi chừng, cái ta hình dung về sự giác ngộ, nếu ta hình dung nhầm một chút, có thể ta cũng tu sai. Nên khi Đức Phật nói về tứ thánh quả, Đức Phật nói về tứ thiền, phải mấy mươi năm sau Đức Phật mới nói về tứ niệm xứ, để Ngài điều chỉnh lại cái hình dung của chúng ta về sự giác ngộ là sai lầm. Vì ta hình dung sai, ta dụng công sai, ta không đắc đạo được. Là vì sao? Vì thế này, ta nghe nói cảnh giới thiền định là vô biên, vô lượng. Vô biên, vô lượng nghĩa là cái gì? Nó lớn, mênh mông. Thì khi ta tu tập, tâm ta có thanh tịnh, cái cảnh giới mênh mông nó mở ra trong tâm thức của mình, ta chạy theo nó. Không ngờ đó là sai, đó là bệnh. Thấy nhiều đệ tử mình bị hiểu nhầm chỗ này, cho nên Đức Phật đã dạy cái bài tứ niệm xứ là không mở tâm mình, không nhìn ra, không chạy theo cái mênh mông to lớn vô lượng, mà phải an trú nơi chính mình. Cái câu chính mình này được dùng nhiều bên Thiền Tông Trung Hoa, còn thời Đức Phật dùng rất là ít, mà Ngài tránh. Chỉ có một lần mà hỏi: người đi đâu vậy? Nói là con đi tìm một người con gái. Vậy ăn cắp đồ mới không chạy trốn trong rừng. Đức Phật mới nói: người đi tìm cái cô gái có cần hơn đi tìm chính mình không? Ông kia dừng lại liền, thấy có cái gì lạ, cứ chạy sao, tại sao phải phí cuộc đời mình đi tìm một cô gái, phải đi tìm chính mình đi chứ. Và nhờ cái câu trả lời rất là lạ của Đức Phật mà ông xuất gia, sau này thành một vị thánh. Thì sau này Đức Phật dạy về cái tứ niệm xứ, tức là vậy, để tránh cho cái người học hình dung về sự giác ngộ sai lầm, là cứ tưởng cái gì mênh mông bao la là cái tâm giác ngộ. Không phải, Tâm giác ngộ chính là tâm an trú nơi chính mình từ từ. Ban đầu là thân, quán thân trên thân. Và nơi cái thân này ta thấy được sự vô thường. Nên nãy khi mà ta xả thiền, cái bài kệ mà thường nhớ thân này vô thường chính là cái bước đầu của gì? Của tứ niệm xứ. Lúc nào cũng an trú thân. Mà cái an trú thân đó là một cái tác ý, cố ý của ta phải không? Không. Khi ta dụng công đúng kỹ thuật, bỗng nhiên cảm giác toàn thân ta nó hiện ra một cách tự nhiên. Tâm ta lúc nào cũng thấy rõ thân, thân lúc nào cũng hiện ra rõ ràng, và tâm được yên tĩnh, được tỉnh giác là bước đầu. Quán thân trên thân. Chính mình là cái gì? Ai hỏi chính mình là gì? Chính mình là cái thân này. Mà thân này là gì? Vô thường. Thân tứ đại vô thường. Nhưng mà khi ta an trú điều đó cả một thời gian rất dài, ta rất ít vọng tưởng, vì ta đi đúng vào tứ niệm xứ, quán thân trên thân. Rồi một thời gian nữa ta tinh tấn tiếp tục, sống làm đầy đủ các công đức lành, lòng lúc nào khiêm nhu, kính trọng, thì cái công đức đủ rồi, bắt đầu nó lọt vào một cảnh giới sâu hơn nữa. Phật gọi là quán thọ trên thọ. Lúc đó ta không còn cảm thấy chính mình là cái thân này nữa, mà lúc đó cảm thấy chính mình chỉ là một cảm giác, một điểm sâu ở bên trong thôi. Tâm lúc đó tự nó thanh tịnh, chứ không phải ta ép, không phải ta dằn, nhưng tự nó thanh tịnh và cảm nhận nó sâu bên trong chỉ là một cảm giác. Vì hỏi ta là cái gì? Cười cười, chỉ là một cái cảm giác. Cảm giác nhỏ bé, sâu kín ở bên trong. Nhưng mà ta không mở cái tâm buông ra, mở tâm buông ra là sai. Rồi cho đến cái ngày mà ta đủ công đức lành, ta tinh tấn, ta thiền định, ta lọt vào cái trạng thái quán tâm trên tâm. Bây giờ hỏi chính mình là cái gì? Chính mình chỉ là một cái tâm thôi. Mà tâm đó là gì? Cái tâm đó là nguồn gốc của mọi cử động, nguồn gốc của thấy, của mắt, thấy, tai nghe. Chỉ là một cái tâm vô hình, sâu kín, nhỏ nhiệm. Mà đó là chính mình. Mà Phật dạy đó là cái an trú nơi chính mình. Cho đến ngày chúng ta đắc được cái gọi là quán pháp trên pháp, ta không còn nữa. Ta không còn là ta nữa, mà ta là chân lý của vũ trụ này. Đó là tứ niệm xứ Đức Phật dạy để điều chỉnh cái hình dung của ta về sự giác ngộ. Ban đầu ta nghe về sự thành đạo của Đức Phật, sự giác ngộ Đức Phật, sự chứng đạo của Đức Phật, ta không hiểu. Cho đến ngày ta bắt đầu hiểu, cho đến ngày ta bắt đầu hình dung, nhưng ta hình dung sai. Và khi hình dung sai, cái động lực tu hành của ta thì có đó, nhưng sẽ dẫn chúng ta đi nhầm đường. Và như vậy mấy mươi năm sau Đức Phật mới bổ sung cái bài tứ niệm xứ. Nên cái phương pháp tứ niệm xứ nó hoàn toàn trùng với Thiền Tông Trung Hoa, đi tìm chính mình qua từng lớp sâu dần, sâu dần, sâu dần. Cho đến khi giống như ta nói nhà khoa học vậy đó, mới đầu tìm thấy cái vật chất là những cái khối to như núi, như đá, như sông. Từ từ tìm lại cái khối vật chất chỉ là một phân tử. Các ngài tìm riết vật chất chỉ là cái gì? Nguyên tử. Rồi ngài tìm ra nguyên tử đó lại là những cái hạt. Và bên trong hạt đó chứa đựng như cả vũ trụ này. Rất là lạ. Thì cũng vậy, nên là ta không mở tung ra cái điều lớn, mà thu nhỏ lại nơi chính mình dần, nơi chính mình dần. Thấy chính mình là những gì? Ban đầu là cái thân, rồi cái thân chỉ, rồi ta chỉ là một cảm giác, rồi ta chỉ là cái tâm, rồi ta không còn là ta nữa. Ta chỉ là chân lý của vũ trụ. Nhờ cái điều chỉnh đó của tứ niệm xứ mà ta hình dung về sự giác ngộ của Đức Phật chuẩn xác hơn. Lúc đó cái động cơ tu hành của ta nó mạnh mẽ, vững vàng, ổn định hơn. Thì vậy cứ qua nhiều năm tháng, chúng ta cùng về đây với nhau dự đại lễ thành đạo, đêm khuya ngồi bên nhau nghe tiếng sói rừng nó hú, gió lạnh thổi, nhớ làm ơn khuya dậy uống giùm cái khăn này nha, để đừng có ho. Nó lạnh gáy, ho tùm lum, người ta ngồi thì không được, cái người bên cạnh mình họ ngồi thì không được là do mình ho. Nên nhớ cái khăn này. Chúng ta về đây vậy, dự đại lễ thành đạo, ngồi thiền bên nhau, chúng ta cảm nhận dần, hiểu nhận, hiểu rằng từ từ, ồ, cả cái pháp giới này, ba cõi sáu đường này, coi về chớ chỉ là tạm bợ, chỉ còn lại cái gì? Mục tiêu sự giác ngộ tâm linh siêu việt, đạt đến sự tuyệt đối tận cùng, chấm dứt mọi luân hồi, khổ đau. Chúng con kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, để chúng ta có được một cái lễ thành đạo ấm cúng, yêu thương, hạnh phúc bên nhau như thế này. Đây là công của rất nhiều người. Trong đó gần thì có giáo hội và lớn hơn là của các cấp chính quyền. Chúng ta ngồi đấy bình yên bên nhau, cười với nhau, nắm tay trong tay với nhau, ăn một bữa cơm hạnh phúc với nhau. Nhưng sự thật, để có được cái sự bình yên hạnh phúc này cũng là nhiều người vất vả lắm đó. Ví dụ như thanh niên tụi con vất vả ở cái phục vụ. Nhưng mà để giữ sự bình yên này, có nhiều người thực sự là có nhiều chiến sĩ, họ phải gian nan vất vả lắm. Nhưng mà ta hiểu, trong cái thời bình thế này, chúng ta được tự do tu hành như thế này, sự thật là cái tấm lòng, cái công lao của cả một cái nhà nước của ta, cả bao nhiêu là cán bộ, bao nhiêu lãnh đạo, bao nhiêu chiến sĩ giữ cho cái đất nước này bình yên, và đặc biệt trong cái đại lễ với 60 mấy ngàn người này thì trách nhiệm của nhà nước lớn lắm để bảo vệ cho chúng ta được bình yên, được hạnh phúc, trách nhiệm mà lớn. Thấy cái tinh thần hy sinh của những con người vẫn như thuở nào, vẫn như thuở mà ta phải còn phải đấu tranh để giành lại độc lập cho Tổ quốc. Và ngày nay để bảo vệ bình yên cho đất nước, những cái sự tinh thần hy sinh của những người đó chưa bao giờ vơi bớt. Nên ta sống trong cái sự bình yên, được sự tu hành, được cái tự do tu hành như thế này, được cái hạnh phúc những giây phút thế này, chúng ta mang ơn nhiều người. Và thật sự có những người ở trong bóng tối, chúng ta không thấy mặt họ, nhưng mà ta phải biết ơn họ. Này kính thưa chư vị tôn túc, mà chúng ta có sư bác Phước Hạnh, nhưng mà thôi để sáng mai chúng ta sẽ giới thiệu hết sư bác Phước Hạnh, các vị sư thúc Giác Minh, Thông Huệ, Chương Chánh, Thông Ngộ, là nhiều vị này. Đó, đi trưởng Từ Nhu chiều còn đêm nha, chiều có một loạt về đây về để dự lễ. Chúng ta rất là cảm động, rất là cảm ơn các vị về đây để làm cho buổi lễ được trang nghiêm hơn. Vậy, mỗi người chúng ta về đây, chúng ta góp một trái tim, một tấm lòng, một ước nguyện để mong rằng sao cho Phật Pháp được hưng thịnh, thế giới này được trở thành một tinh cầu giác ngộ, tất cả chúng ta buông bỏ hết mọi điều tầm thường mà kéo theo tội lỗi, để chúng ta hướng về điều cao thượng. Nếu điều cao thượng, đó là điều mà tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, đều được giác ngộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.